that praising God or learn how to praise God is probably one of the most important thing in a Christian life.
Và bây giờ khi mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh thì có rất nhiều chỗ lời của Chúa bảo chúng ta hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va.
All over the Bible commands us to praise God.
Và có những chỗ khác thì nói là chúng ta cần phải ca ngợi Chúa luôn luôn.
And the Bible tells us to praise God continually.
Và ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh.
And to praise God in all situations.
Amen. Thì đó, điều đó cho chúng ta biết là điều hết sức thiết yếu cho chúng ta đó là chúng ta cần phải thiết lập hay là tập luyện một cái nếp sống ca ngợi Chúa.
So Lord wonders, why is it that's important for us to develop a life of praise?
Và Chúa muốn cho chúng ta là không phải là chúng ta chỉ có ca ngợi Chúa khi đến nhà thờ ngày Chủ nhật mà thôi.
And he doesn't want us just to come and praise him in a church only.
Hay là chỉ có trong những cái buổi học Kinh Thánh thì chúng ta mới ca ngợi Chúa mà thôi.
Or when we gather together in a Bible study that we praise him.
Nhưng mà Chúa muốn chúng ta ca ngợi Chúa luôn luôn.
He wants us to learn to cultivate a lifestyle of praise all the time.
Luôn luôn nghĩa là như thế nào?
What does it mean to praise God continually?
Có nghĩa là từ thứ hai cho đến Chủ nhật, mỗi ngày trong tuần chúng ta đều có những thời giờ chúng ta ca ngợi Chúa.
Praise God continually, like from Monday to Sunday, that we know how to praise Him continually.
Và cầu nguyện ca ngợi Chúa luôn luôn cũng có nghĩa là trong tất cả mọi sinh hoạt, bất luận chúng ta đang làm gì, thì tấm lòng của chúng ta vẫn có thể dâng lên lời ca ngợi Chúa.
And praising God means that in every situation, wherever we do it, in any activity, our hearts always lifting up to Him. Having a heart of thanksgiving, a heart of praise.
Tức là cho dù là chúng ta đang lái xe, hay là chúng ta đang làm công việc ở nhà, hay là làm công việc trong sở, thì trong lòng của chúng ta dâng lên lời cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa.
So he wants us to get to the place that whatever we do, whether at work, at school, always cultivate the posture in our heart, a posture of praise and thanksgiving.
Bởi vì sao? Bởi vì ca ngợi Chúa, tức là chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa.
And why do we need to do that? Because when you praise God, you are stepping in the presence of God.
Và chính vì vậy mà Chúa muốn cho mỗi người trong chúng ta đã phát triển một cái nếp sống ca ngợi Chúa.
And that's why he wants us to grow in a life of learning how to praise him.
Bởi vì Chúa biết đó là chúng ta cần phải có những thời giờ để chúng ta ca ngợi Chúa, thì khi đó chúng ta mới cái mối tương giao giữa chúng ta với Chúa nó mới bắt đầu nó sâu xa hơn.
If we want to walk have a deeper walk with the Lord, then we need to know how to cultivate a lifestyle of praise.
Thế nên chúng ta có thể nói như thế này là nếu một cơ đốc nhân mà không có cái nếp sống ca ngợi Chúa đó thì sẽ không thể nào mà kinh nghiệm được những cái có những cái kinh nghiệm gần gũi mật thiết với Chúa.
As a believer, when you don't know how, you know what the importance of praise and how to cultivate a lifestyle of praise, then it will hinder you but also miss out on intimacy with the Lord.
Thế nên chúng ta có thể định nghĩa nếp sống ca ngợi là như thế nào?
So what does it mean to have a life of praise?
Nếp sống ca ngợi có nghĩa là chúng ta luôn luôn ca ngợi Chúa.
A life of praise means to know how to praise God continually.
Và cũng có nghĩa là chúng ta ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh.
And learn how to praise God in every situation.
Giờ chúng ta xem trong Thi Thiên 150 câu 6.
And let's look at Psalm 34 verse 1.
Thi Thiên 150, 150.
Oh, I'm sorry, Psalm 150 verse 6.
Thi Thiên 150 câu số 6. Mọi sinh vật có hơi thở hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hallelujah.
Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord.
Tôi sẽ đọc lại câu này, mọi người chú ý câu này nhé. Là mọi sinh vật có hơi thở hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, hallelujah.
Let everything that has breath praise the Lord, hallelujah.
Quý vị có hơi thở không?
Do you have breath in here?
Có phải không? Quý vị có hơi thở phải không? Như vậy có nghĩa là ý muốn của Chúa là tất cả mọi người chúng ta đều sẽ ca ngợi Chúa.
That means it's the will of God that if you're still breathing, it is His will for you to praise Him.
Và không phải là chúng ta chỉ ca ngợi Chúa khi đến nhà thờ mà thôi, nhưng mà trong mọi giây phút, trong tất cả mọi sinh hoạt chúng ta vẫn có thể ca ngợi
Chúa. So the Lord wants us not to praise Him on Sunday, but at all times.
Amen. Và kế tiếp là bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là làm sao để chúng ta có thể phát triển một cái nếp sống ca ngợi Chúa.
So let's look what a life of praise is and how we can develop a life of praise.
Thì cái bước thứ nhất của chúng ta đó là chúng ta cần phải biết là Chúa dạy chúng ta và Chúa muốn chúng ta ca ngợi Chúa luôn luôn.
The Bible teaches that to praise God continually.
Chúng ta xem trong Thi Thiên 34 câu số 1.
And in Psalm 34 verse 1.
Thi Thiên 34 câu 1.
Psalm 34 verse 1.
Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth.
Thì đó, chúng ta thấy là trong câu này có những chữ hết sức là quan trọng.
Now there are important words in this.
Đó là chữ luôn luôn và chữ hằng ở nơi miệng tôi.
The words here say that continually, be in my mouth.
At all times and also continually. Tức là sao? Tức là Chúa muốn cho chúng ta là cái lời ca ngợi Chúa đó, chúc tụng và ca ngợi Chúa đó luôn luôn ở trên miệng chúng ta.
So what he's saying that he wants us to know how to bless him at all times.
Và cũng có nghĩa là bất luận chuyện gì xảy ra trong đời sống chúng ta vẫn đều có thể ca ngợi Chúa được.
And meaning that anything that's happening in our life, whether bad thing or good thing, we have to learn how to bless the Lord at all times.
Tức là nếu trong trường hợp mà có những điều tốt lành xảy ra trong đời sống chúng ta thì sao?
What do we do when good things happen in our life?
Thì chúng ta cảm ơn Chúa, đúng không? Chúng ta ca ngợi Chúa.
It's very easy to praise God and it's very easy to give him thanksgiving.
Đúng vậy, trong những lúc mà hoàn cảnh thuận lợi, mọi sự tốt đẹp, mọi sự xảy ra đúng theo cái ý muốn và sự mong ước của chúng ta thì rất dễ để chúng ta ca ngợi Chúa.
When something is good that's happened or something that you know you're really you feel content, it's very easy to praise God.
Amen. Thì chúng ta có thể cất tiếng lên là cảm ơn Cha bởi vì Cha là đấng tốt lành đối với con.
And it's very easy for us to raise up our hand and bless him and say God, thank you that you're such a good father.
Cảm ơn Cha Ngài tiếp trợ mọi nhu cầu trong đời sống của
and
con.
And thank you Father, you supply all my needs.
Cảm ơn Cha Ngài luôn luôn ở bên cạnh con.
And it's very easy to say you're always with me.
Nhưng mà nếu mà trong trường hợp có những điều xấu hay là những điều không tốt xảy ra thì sao?
But what happens? Something bad happens, or you're going through a trial.
Tức là có những cái điều mà nó xảy ra nó ngoài ý muốn chúng ta, những điều mà khiến cho chúng ta có thể lo lắng, sợ hãi thì sao?
What happens when you encounter things that you're unexpected, bad things that you encounter unexpected, worry and fear?
Thì chúng ta biết là dựa vào những câu kinh thánh cho biết đó thì Chúa muốn cho chúng ta ngay cả trong những lúc chúng ta đối diện với khó khăn như vậy, chúng ta vẫn có thể ca ngợi Chúa.
According to the word of God, he wants us that when you are facing a trial, when you are going through a bad season, he wants you to praise him.
Chúng ta vẫn có thể cảm ơn Chúa, lạy Chúa, cảm ơn Chúa bởi vì Chúa là đấng đầy ân điển và sự tốt lành.
We can give him praise, say that God, I thank you that you are God full of loving kindness and mercy.
Cảm ơn Chúa, bất luận chuyện gì xảy đến trong đời sống con, Chúa vẫn luôn luôn tể trị.
And I praise you that no matter what's going in my life right now, you rule and you reign over my life.
Cảm ơn Chúa, lời của Chúa bảo rằng Chúa luôn luôn dẫn con đi trong sự khải hoàn.
And Lord, your word say that you always lead me in triumph.
Yeah. Thì ra chúng ta trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa.
And so in every situation he's training us in good thing and bad thing that learn how to praise him.
Amen. Và có ít nhất hai điều tốt xảy ra khi mà chúng ta ca ngợi Chúa.
Now understand this, two things will happen when praise is continually in your mouth.
Khi mà chúng ta ca ngợi Chúa đó thì những cái lời mà chúng ta nói ra thì toàn là những lời tốt lành hết.
See, the first thing is that when you learn to praise God in every situation, the things that come in your mouth are good things.
Bởi vì khi mà chúng ta cảm ơn Chúa hay chúng ta ca ngợi Chúa đó, theo định nghĩa của ca ngợi nghĩa là gì?
Okay, when you praise God according to the definition of praise in the Bible.
Các anh chị có nhớ là trong những tuần vừa qua chúng ta đã học về sự ca ngợi đó thì các anh chị có nhớ xem là những cái định nghĩa của ca ngợi là gì?
What does praise means?
Ca ngợi có nghĩa là chúng ta nói về những cái bản tính tốt lành của Chúa.
When we praise God, we're basically declaring his goodness and his character.
Và ca ngợi Chúa tức là chúng ta cũng thuật lại về những công việc mà những điều gì mà Chúa đã làm cho chúng ta.
When
Chúa
we praise
đã ban phước
God, we also declaring everything that he has done, good things that he has done in our life.
Như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta ca ngợi Chúa thì chúng ta toàn là nói ra những điều đúng, những điều tốt, những điều cần phải nói.
But see, when you, so that means that when you praise God, good words are coming out of your mouth.
Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết là sống và chết là nơi quyền của lưỡi.
And you see that the Bible tells us that death and life are in the power of the tongue.
Có nghĩa là khi mà chúng ta nói ra đó thì cái lời nói của chúng ta, một đó là những lời chúng ta đem lại sự sống, đem lại sự gây dựng, hay là cái lời chúng ta đem lại sự hủy diệt, sự chết.
So what is coming out of our mouth, is it bringing life or is it bringing anything that's bringing death?
Thế đó khi mà chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh khó khăn, những điều xấu đó, những điều mà nó đi ngược lại với sự mong muốn của chúng ta thì chúng ta có sự lựa chọn.
So we have choices when we're going through a difficult time or we're facing a challenge, what things are coming out of our mouth.
Lúc đó chúng ta chọn là chúng ta sẽ nói ra những lời tích cực, những lời mà chúng ta ngợi khen Chúa, hay là chúng ta than phiền, chúng ta nói ra những điều tiêu cực.
So we have a choice. We can choose to praise God, we can choose to let good things about God coming out from our heart, out of our mouth, or we can choose to complain or talk bad about the situation.
Thế là chúng ta thấy là khi mà chúng ta làm theo lời của Chúa dạy đây đó là bất chấp hoàn cảnh xảy ra như thế nào, chúng ta vẫn cứ ca ngợi Chúa.
And that's what God's instruction tells us, that to learn to praise him, let the good things come in out of your mouth all the time.
Bởi vì khi mà chúng ta ca ngợi Chúa đó thì những cái lời chúng ta nói ra đó toàn là những lời tốt đẹp, những lời dựa trên Kinh Thánh, những lời dựa trên lời hứa của Chúa.
And when you begin to praise God and declare his goodness, guess what happened? All these good things about God has been lifted up in your life.
Và khi mà chúng ta ca ngợi Chúa như vậy đó, tức là chúng ta đang tôn cao Chúa lên trên tất cả những khó khăn trong đời sống.
And when you learn to praise God in all situations, you're basically exalting God, exalting his character, his goodness above your circumstance.
Và khi đó thì chúng ta sẽ không có nói ra một cái lời tiêu cực nào hết.
And because of that, it also prevents you from speaking negatively.
Và cái ích lợi thứ hai khi mà chúng ta ca ngợi Chúa giữa những cái hoàn cảnh khó khăn.
Now the second thing will happen when you learn to praise God in challenging, difficult situation.
Là khi mà chúng ta ca ngợi Chúa đó là lúc bây giờ là tất cả tâm hồn hay là mắt của chúng ta hướng về Chúa, chúng ta nhìn thấy Chúa.
When you do that, you keep your eyes and your focus continually on God's goodness.
Amen. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy được như thế nào? Chúng ta sẽ thấy là Chúa là đấng tốt lành.
You begin to focus on God's goodness.
Thì chúng ta sẽ thấy là Chúa là đấng Đức Chúa Trời vĩ đại, Đức Chúa Trời toàn năng.
You begin to see his power.
Chúng ta sẽ thấy được sự nhân từ, sự tốt lành của Chúa.
And you begin to experience his love and kindness and
chúng
mercy.
Chúng ta sẽ thấy ân điển của Chúa.
You begin to experience his grace.
Rồi sự thương xót của Chúa.
His loving kindness.
Sự giúp đỡ của Chúa.
His help.
Sự tiếp trợ của Chúa.
Okay, his provision.
Vân vân, tức là chúng ta khi đó mắt của chúng ta chỉ nhìn thấy Chúa mà thôi.
See, at that time you continue to focus on his character.
Và chúng ta không có nhìn vào cái nan đề, bởi vì chúng ta càng nhìn vào nan đề bao nhiêu thì cái nan đề nó lại càng lớn trong
so
cái nhìn.
God is training us that look at him as someone that will overcome problem for you, overcome your problem already instead of looking at your circumstance.
Thì tôi biết là tất cả chúng ta đó, trong những lúc mà hoàn cảnh tốt đẹp xảy ra thì rất dễ để chúng ta ca ngợi Chúa, đúng không?
So we know that it's very easy to praise God when things are okay.
Nhưng mà khi mà hoàn cảnh khó khăn đó thì khó để mà chúng ta ca ngợi Chúa.
But when we're facing difficult time, it's not very easy to praise God.
Và khi mà chúng ta ca ngợi Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy thì nó đòi hỏi ít nhất là đòi hỏi hai điều, đó là đức tin.
And so when we praise God when we go through challenging time, it requires us faith.
Thứ nhất là đức tin và thứ nhì là cái sự quyết tâm của chúng ta.
Faith but also you know your choices and determination.
Đó. Bởi vì thành ra không có dễ, nếu mà chúng ta chỉ sống theo cảm xúc, theo sự lo sợ đó thì lúc đó chúng ta sẽ không thể ca ngợi Chúa được.
So if we've been led by emotion, we will not know how to praise God.
Bây giờ chúng ta xem tiếp trong Thi Thiên chương 5 câu 3.
Now in Psalm chapter 5 verse 3.
Thi Thiên chương 5 câu 3.
In Psalm chapter 5 verse 3.
Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài nghe tiếng con, buổi sáng con dâng lời khẩn nguyện và đợi chờ.
My voice shall you hear in the morning, O Lord, in the morning I will direct it to you and I will look up.
Amen. Thế là chúng ta thấy là tác giả của Thi Thiên này nói với Chúa là như thế này, là Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng con.
So the psalm is saying God, in the morning you will hear my voice.
Thành ra ở đây chúng ta có thể hình dung giống như là tác giả đây là vua David á, là vua David đang hẹn với Chúa.
And so basically King David he's basically having an appointment with God.
David nói với Chúa là Chúa ơi, mỗi buổi sáng đó thì Chúa sẽ nghe tiếng con
tôi nhau. He's basically saying that God in the morning you can hear my voice.
Và buổi sáng con dâng lời khẩn nguyện và đợi chờ.
And so in the morning I'm going to direct my voice to you. Amen. I'm going to look up to you.
Thì đó chúng ta thấy là đây là cái điều mà chúng ta học được từ David cũng như là trong cái câu thi thiên này, trong cây thánh này là mỗi sáng, có nghĩa là không phải là chỉ có những lúc tốt đẹp mà thôi.
Basically he's saying that every morning not only the days that are going well.
Cũng không phải là chỉ có khi nào mà con gặp khó khăn thì con mới đến với Chúa.
Or not on the day that when you have difficulty then you're basically coming to the Lord.
Nhưng mà đây đó là chúng ta thấy nói rằng mỗi sáng.
He's saying that every morning.
Và chúng ta thấy cái sự ích lợi của việc là chúng ta bắt đầu chúng ta tương giao với Chúa mỗi buổi sáng thì nó có những cái ích lợi như thế nào?
Now, why does it benefit when you learn how to praise God and spend time with Him in the morning?
Bởi vì khi mà chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta sống ở trong sự hiện diện của Chúa vào cái thời giờ buổi sáng như vậy đó, thì chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi, cho dù chúng ta đến trường học, chúng ta đến sở làm, chúng ta mang theo sự hiện diện của
See,
Chúa.
See, when you take time to cultivate your relationship with God in the morning. Praise and spend time with His presence come over you, and you carry that presence into the school. You carry that presence into the workplace.
Và khi mà chúng ta đặt Chúa lên trên hết như vậy, chúng ta dành thời giờ ra với Chúa buổi sáng như vậy đó, thì tất cả những cái điều khác, những sinh hoạt khác trong ngày hôm đó đó, nó sẽ được giống như nó đã được định hướng đúng chỗ của nó.
So when you really set that time for the Lord in the morning, basically He ordered your step. Everything else will fall into order because you learn how to give that time to the Lord.
Amen. Và chúng ta xem tiếp ở trong Thi Thiên 16 câu 11.
Now in Psalm 16 verse 11.
Thi Thiên 16 câu 11 ghi rằng: Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.
You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore.
Amen. Thế là chúng ta thấy trong câu này có ít nhất là có hai cái lợi ích khi chúng ta đến với Chúa vào buổi sáng.
Now there are two benefits from this verse that will show us when we spend time with the Lord.
Đó là Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường của sự sống, có nghĩa là Chúa sẽ chỉ cho con biết trong ngày hôm nay có những điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của con.
So the Bible tells that when you spend time to praise God, spend time with Him in the morning, it says to you that God will show you the path of life.
Amen. Và cái điều thứ nhì là gì? Chúng ta sẽ kinh nghiệm được gì? Chúng ta sẽ kinh nghiệm là ở trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc và bên phải của Chúa có điều vui sướng vô cùng.
And then the next thing, the benefit that you have right here is that your presence, His presence is with you, and when His presence is with you, it fills you up with joy.
Thế nên nếu trong đời sống của mỗi ông bà anh chị em chúng ta mà nếu chúng ta cần được sự hướng dẫn của Chúa trong ngày hôm đó đó, thì cái điều đầu tiên chúng ta làm là gì? Là dành thời giờ trong sự hiện diện của Chúa.
How many of us know that we need God's guidance in our life, and if you want to receive God's guidance, spend that time in praising Him.
Và nếu mà chúng ta muốn là chúng ta kinh nghiệm sự vui mừng của Chúa trong suốt ngày hôm đó, hay là trong suốt cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cũng cần làm cái điều này, đó là ở trong sự hiện diện của Chúa, ca ngợi Chúa.
And if we want to experience His joy all the time, it tells us in the Bible, spend time in praising Him.
Amen. Thế là chúng ta có thể thấy rõ được đó là nếu mà buổi sáng chúng ta dành thời giờ ra với Chúa, rồi thì bước vào trong sự hiện diện của Chúa, ca ngợi Chúa, kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, thì trong suốt ngày hôm đó chúng ta cũng sẽ, cái sự hiện diện đó của Chúa sẽ luôn luôn đi cùng với chúng ta.
So remember the benefit is that when you spend time with the Lord in the morning by praising Him, His presence is with you continually, continue throughout the whole day.
Amen. Và chúng ta xem tiếp trong Nehemi chương 8 câu 10.
And in Nehemiah 8:10.
Nehemi chương 8 câu 10 ghi như thế này: Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức mạnh của chúng con.
The joy of the Lord is our strength.
Amen. Thế đó, làm sao để chúng ta có được cái sự vui mừng của Đức Giê-hô-va đây?
How can you receive the joy of the Lord?
Thì chúng ta quay trở lại câu kinh thánh hồi nãy là ở trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc và bên phải của Chúa có điều vui sướng vô cùng.
And the verse before that it says here's that in your presence there is fullness of joy. You will show me the path of life. At your right hand pleasures forevermore.
Thế là khi mà chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa, đó là chúng ta sẽ bắt đầu kinh nghiệm được sự vui mừng của Chúa ban cho chúng ta.
So when we enter in His presence, we praise Him. That's how you receive joy.
Và câu Nehemi chương 8 câu 10 thì cho chúng ta là sự vui vẻ đó, cái sự vui vẻ mà chúng ta tiếp nhận từ nơi Chúa đó chính là sức mạnh của chúng ta.
And so when you receive the joy that supernaturally comes from the Lord, that's how you got your strength.
Amen. Thế là khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, có thể là trong thời giờ riêng giữa chúng ta với Chúa ở nhà, có thể là trong sự thờ phượng Chúa với hội thánh chung với nhau, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vui mừng của Chúa, và sự vui mừng của Chúa sẽ là sức lực của chúng ta.
And so when we enter in His presence with praise, you will be filled with joy, and joy produces strength.
Amen. Thế là tôi tin là rất nhiều người chúng ta đã từng kinh nghiệm là khi mà chúng ta ở trong cái sự thờ phượng Chúa, sau khi mà chúng ta ca hát trong một cái nhóm học kinh thánh hay là trong nhà thờ đó, thì tự nhiên tất cả những sự mệt mỏi của chúng ta nó tan biến hết.
How many of us in here have experienced that when you spend time praising God, all of a sudden all the tiredness, all of a sudden all the worry dissipate? How many have experienced that? Raise your hand.
Amen. Đó chính là cái ý nghĩa đấy, đó là sự vui mừng của Đức Giê-hô-va là sức lực của chúng con.
See, when the joy of the Lord takes over, it produces strength inside of you.
Thì ra nếu mà buổi sáng Chủ nhật mà quý vị thấy mệt mỏi thì quý vị nên làm gì?
So what do you do when you feel tired in the morning on Sunday?
Đến nhà thờ thờ phượng Chúa.
If you feel weary, you come to the house of God.
Chứ vậy đừng có nghĩ là bữa nay mình mệt quá thôi, chắc mình ở nhà mình nghỉ ngơi chắc là mình sẽ khỏe.
Don't enter into the thought that stay home and you will feel better.
Nhưng mà lời hứa của Chúa đó là khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa, ca ngợi thờ phượng Chúa, thì chính sự chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vui mừng của Chúa, và sự vui mừng của Chúa đó chính là sức lực siêu nhiên cho chúng ta.
God will guarantee us that when we enter the presence of God and praise Him, then we receive joy and that produces strength.
Amen. Bây giờ xin tất cả chúng ta cùng đứng lên. Amen.
So let's stand up.
Amen.
We do this exercise.
Chúng ta thực hành điều này chỉ cần trong vòng một phút thôi.
In one minute.
Amen. Một phút thôi. Thì nếu bây giờ tôi cho quý vị thấy một cái hình ảnh ha, Để mà quý vị hình dung
ra. I give you an illustration.
Ví dụ như là quý vị thấy những con gà hay là con gà hay một con vật nào đó mà nó bị ướt thì nó làm gì?
What happened when a chicken is all soaked? I mean he's wet.
Nó lắc này, nó sách đúng không? Uh-huh. Thì bao nhiêu những cái hạt nước nó văng ra hết.
And all the water, you know, will văng ra hết. Okay.
Thì ra bây giờ quý vị thử hình dung giả sử như trên cơ thể của mình có những sự mệt mỏi nó bám vô người của mình.
What happened when you feel tired in your body?
Thì quý vị làm gì?
What do you do? You shake it off.
Dĩ nhiên là chúng ta shake bằng dưới hình thức nào? Đó là bằng cách là chúng ta lớn tiếng ca ngợi Chúa.
God in the Bible, amen. God wanted to shake it off by praising God aloud.
Thì khi đó là cái điều mà chúng ta làm là gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết là quyền năng của Đức Thánh Linh từ trong tâm linh chúng ta giống như là dòng sông của sự sống tuôn tràn.
Remember that you have the power, the river of life from the Holy Spirit already inside your spirit. And as you do that, the flow of the Holy Spirit from your spirit man, amen, will flow out into your body.
Amen. Rồi quý vị có thể hình dung như là cái vòi nước mà quý vị tưới cây đó, khi mà quý vị xịt một quý vị chọn cây mà nó cái gì jet hay là gì đó, nó xịt thật là mạnh đó, thì bao nhiêu là những cái lá hay những cái bụi đó nó sẽ bị văng ra hết.
Just like when đúng you không? Turn on the water faucets, I mean uh-huh. the hose,
okay? Uh-huh.
And it will like
the water will blow away all the dirt and leaves, right? Thì y như vậy, khi mà chúng ta cất tiếng, chúng ta ca ngợi Chúa, xuất phát từ trong tâm linh của chúng ta, thì cái sức mạnh của Chúa sẽ đẩy hết tất cả những sự mệt mỏi ra khỏi cơ thể.
So when we learn how to do this on a regular basis, this is how we have strength, because the power that's already inside of us will push out any heaviness that linging on our body.
Chẳng những là những sự mệt mỏi trong cơ thể chúng ta, mà ngay cả những sự mệt mỏi, những sự nặng nề trong tâm hồn của chúng ta cũng văng ra hết.
Not only the tiredness in our body, but sometimes our mind is heavy due to problem, due to things that we encounter. It will also refresh our soul.
Amen. Mọi người sẵn sàng rồi ha, đúng không? Chúng ta nhớ là chúng ta ca ngợi Chúa xuất phát từ trong tấm lòng chúng ta. Tức là chúng ta đang tap into the power of the Holy Spirit.
Praise has to come from the heart, which is in your spirit man. So reach in the inside and release it.
Amen. Giờ này chúng ta đến với Chúa và chúng ta nhớ lại là chúng ta ca ngợi Chúa bằng cách là chúng ta nói về sự tốt lành của Chúa, nói về bản tính của Chúa. Đó là chúng ta đang khoe mình về Chúa.
All right, let's do this together. When we praise God, we're declaring His goodness, we're declaring His character, we're declaring His mercy upon our life.
And we are boasting about Him.
We're boasting about Him.
Chúng ta đang khoe mình về Chúa. Rồi chúng ta cũng có thể cảm ơn Chúa về những gì mà Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta.
And continue to thank Him for what He has done in our life.
Amen. Giờ này mỗi người chúng ta đến với Chúa và coi như chúng ta không có để ý những người xung quanh, mà chỉ có giữa chúng ta, mình và Chúa mà thôi.
Envision that you're doing this when you're at home too. So some of us are not used to this, so we're doing this as a body to train ourselves how to have a lifestyle of praise before the Lord.
Hallelujah. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ. Cảm ơn Chúa bởi vì sự thành tín của Chúa trên đời sống của con. Cảm ơn Chúa, Chúa ơi, Chúa là Đức yêu thương. Chúa yêu thương con bằng tình yêu vô điều kiện của Ngài. Con cảm ơn Chúa bởi vì sự tiếp trợ của Chúa trong đời sống của con. Cảm ơn Chúa bởi vì dòng huyết của Chúa Jesus tẩy sạch tội lỗi của con, và Ngài ban cho con có sự công chính của Ngài, cho con có sự sáng suốt để đến trước ngôi ân điển của Chúa. Con cảm ơn Chúa Ngài tiếp trợ mọi nhu cầu trong đời sống của con. Hallelujah, tùy theo sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Chúa Jesus Christ. Hallelujah, con cảm ơn Chúa, con tôn vinh Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Chúa trên đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa Ngài chăm sóc trên mỗi con cái của Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa về sự tha thứ của Chúa. Cảm ơn Chúa về sự nhân từ, sự kiên nhẫn của Chúa trên đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài chỉ dẫn đường lối của Ngài cho chúng con, bởi vì Ngài muốn chúng con được thịnh vượng, Ngài muốn chúng con được thành công trong đời sống của chúng con.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen. Bây giờ xin mời Hội Thánh An Toàn, xin please be seated. Amen. Bây giờ chúng ta đã thấy được cái ích lợi hay là cái sự quan trọng của việc là chúng ta cần phát triển một cái nếp sống ca ngợi Chúa mỗi ngày.
So we pray that you believe that there's benefit when we cultivate a lifestyle of praise.
Thì đó, sau đây là có bốn cái điều chúng ta có thể làm để mà chúng ta phát triển một cái nếp sống ca ngợi.
There are four things that we can do to grow in our lifestyle of praise.
Thì đó quý vị cũng có thể ở trong cái tờ dàn bài đó quý vị có thể điền vào. Đây là những cái điều hết sức là thiết yếu chúng ta làm theo những điều này thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được là chúng ta bắt đầu phát triển một cái nếp sống ca ngợi.
So this is what you can do to develop a life of praise.
Cái điều thứ nhất đó là chúng ta dành ra một cái khoảng thời gian để chúng ta ca ngợi Chúa mỗi buổi sáng.
So find a time, lock a time when you can praise God in the morning.
Tức là tiếng Anh đó là set a time, tức là định ra một cái giờ nào đó, tức là dành ra một cái khoảng thời gian nào đó vào buổi sáng để mà chúng ta ca ngợi Chúa. Amen. Và có nghĩa là cái thời gian đó chúng ta sẽ tìm mọi cách chúng ta bảo vệ cái khoảng thời gian đó.
And learn to protect that time.
Amen. Và khi mà chúng ta quyết tâm làm điều đó cũng có nghĩa là có thể là chúng ta sẽ phải thay đổi cái giờ giấc của chúng ta đi ngủ.
And when you do that, you may have to do some change of schedule, you know, going to bed early.
Tức là chúng ta sẽ phải đi ngủ sớm hơn để mà buổi sáng chúng ta dậy sớm hơn thường lệ để chúng ta có một cái khoảng thời gian dành ra cho Chúa.
Going to bed early so that in the morning you're ready to meet with God.
Và cái vấn đề cái khoảng thời gian đó là bao nhiêu phút, là 10 phút, 15 phút hay như thế nào, cái đó thì tùy theo cái thời khóa biểu của mỗi người.
And as you start out, the Lord may lead you to do 5 minutes or 10 minutes depending on your schedule.
Amen. Nhưng mà tôi tin là khi mà chúng ta bắt đầu làm được cái điều này mỗi ngày thì chúng ta sẽ càng ngày càng gia tăng nhiều hơn.
Amen. And as you spend a few minutes praising God, it will increase later on. Amen.
Đó là điều thứ nhất ha. Điều thứ nhất đó là chúng ta dành ra thì giờ buổi sáng để chúng ta ca ngợi Chúa.
So set your schedule sometimes so you can praise God.
Cái bước thứ nhì chúng ta cần làm.
So the second thing to develop a life of praise.
Đó là viết. Okay, cái điền vô cái chỗ trống đó là chữ viết hay là write. Ha? Viết những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho mình rồi dựa vào đó để ca ngợi Chúa.
So write down a list of what God has done for you and based on that list, you know, praise Him and bless Him.
Thì có thể là trong giai đoạn đầu quý vị, có thể là quý vị sau khi viết xong đó, quý vị có thể cầm cái tờ giấy đó, quý vị cũng có thể dựa vào đó để quý vị cảm ơn Chúa, ca ngợi Chúa về những điều đó.
And when you have a list like that, it's easier for you to praise and thank God.
Rồi dần dần khi quý vị quen thuộc với những điều đó thì quý vị không có dựa vào tờ giấy đó nữa mà nó xuất phát từ trong lòng của mình. Và nếu có thể được, quý vị có thể viết vào trong đó một số những câu kinh thánh.
And you can also put scriptures in, you know, on that paper. Mm-hmm. Later on, when you're familiar of how to praise God, then you don't depend on the paper anymore.
Và cái bước thứ ba cũng là cái chữ viết nữa, là viết xuống trên cái sổ của mình hay trên tờ giấy đó, là những cái bản tính của Đức Chúa Trời để chúng ta dựa vào đó chúng ta ca ngợi Chúa.
The third thing that you can write on that piece of paper or you know put it in your phone, you know on the note in your phone, write the list of characteristics.
Tức là chúng ta có thể bắt đầu hết sức đơn giản là Chúa là đấng yêu thương.
You can write it down that God is a God of love.
Chúa là đấng thành tín.
He's a faithful God.
Chúa là đấng tể trị trên tất cả mọi sự.
He's a trustworthy, powerful.
Chúa là đấng biết tất cả, Chúa là đấng biết tất cả mọi sự.
He's an all-knowing God.
Vân vân, đó là một số những cái bản tính của Chúa để mà chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta ngợi khen Chúa.
So those are characteristics of God that you can write down so remember to praise God.
Và cái điều thứ tư đó là mỗi buổi sáng đó thì cái chữ mà quý vị điền vào đó cũng là chữ viết.
Okay. And the fourth thing to write them down.
Đó là mỗi sáng quý vị viết xuống những điều mà trong ngày hôm đó quý vị đã cần Chúa giúp cho mình.
Write down what he needs to help you on that day.
Rồi thì suốt ngày hôm đó những lúc nào chúng ta nhớ đến chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa giúp con cái điều này, Chúa giúp con điều kia.
And begin to give praise to God that he helps you in those areas.
Thế là chúng ta thấy đây là những điều hết sức đơn giản. Nhưng mà nếu chúng ta thực hành, chúng ta tập, nó sẽ trở thành ra một cái thói quen, một cái nếp sống ca ngợi cho
chúng ta. So these are very simple ways to praise the Lord, but if you develop, cultivate a life of praise and this become like a habit in your life.
Amen. Và cái điều thứ gì để mà giúp cho chúng ta tạo ra một cái thiết lập một cái nếp sống ca ngợi trong đời sống chúng ta, đó là sự ca ngợi đó sẽ làm thỏa mãn cho tâm hồn của chúng ta.
Now some of the benefit when you cultivate a life of praise, that praise will satisfy your soul.
Chúng ta biết là trong tâm hồn của chúng ta đó, nó bao gồm tâm trí, ý chí và cảm xúc của chúng ta.
You know that soul is your the way you think, your mind, your emotion and your decision.
Và có thể nói là tất cả những cái vấn đề hay là những cái tội lỗi, những điều mà sai lầm của chúng ta mà chúng ta làm đó đều nằm trong cái phần tâm hồn và thể xác của chúng ta.
Most of the problem in Christian life comes from the soul.
Do đó mà Kinh Thánh cho chúng ta biết, bây giờ chúng ta xem ở trong Thi Thiên chương 63 câu 1.
And that's why the Bible says in Psalm 63 verse 1.
Xin quý vị giở ra trong Thi Thiên 63 câu 1.
Psalm 63 verse 1.
Đoạn Kinh Thánh này sẽ cho chúng ta thấy được là khi mà chúng ta đến để chúng ta ca ngợi Chúa đó thì cái sự hiện diện của Chúa, chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa đây, thì sự hiện diện của Chúa sẽ đem đến cho chúng ta sự thỏa mãn ở trong tâm hồn của chúng ta.
The Bible tells us here that when we come to the Lord early in the morning, it satisfies your soul, it satisfies your mind, it satisfies your emotion.
Thi Thiên 63 câu 1 ghi rằng, lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con hết lòng tìm cầu Chúa như trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, chẳng có nước. Tâm hồn con khát khao Chúa, thân thể con mong ước Ngài.
O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water.
Thì ra cái đoạn kinh thánh này nó cũng biểu lộ cho chúng ta biết là đây là cái bản tính của tất cả mọi người trong chúng ta, đó là trong tâm hồn của chúng ta nó có một cái sự khao khát muốn được ở trong sự hiện diện của Chúa.
The way that God wires up, there's things in our soul that only God can satisfy.
Và cái sự khao khát, cái sự mong muốn này ở trong lòng của chúng ta đó, khi mà chúng ta được đáp ứng trong sự hiện diện của Chúa, thì chính điều đó sẽ thúc đẩy chúng ta trở lại với Chúa nữa.
See, the desire for God, there's something that's hungry in your soul. It will cause you to seek the Lord.
Amen. Tôi xin ví giống như thế này, là khi mà nếu mà chúng ta đến một cái nhà hàng nào đó, chúng ta ăn mà chúng ta ăn ngon, thấy thức ăn nó ngon, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Mình sẽ tìm cách, mình sẽ trở lại đó, đúng
See,
không?
For example, if you find like a really good restaurant, you will always want to go back to that restaurant because the food is good there.
Amen. Thì y như vậy, nếu mà chúng ta vào trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta kinh nghiệm sự ngọt ngào của Chúa, sự khao khát trong tâm hồn của chúng ta được thỏa mãn ở trong Chúa đó, thì chúng ta rất muốn là ngày hôm sau mình sẽ dành thời giờ mình lại trở lại với Chúa.
And once you experience the God, the presence of God, the satisfaction being in His presence, by praising Him, your soul is satisfied. You will always want to go back to experience that again.
Thì mới hôm qua chúng tôi có hai người bạn mời chúng tôi đến ăn ở một cái nhà hàng.
Yesterday we went to eat dim sum with a friend.
Thì thức ăn rất là ngon. Thế nên chúng tôi nói với nhau là mình sẽ đem mấy đứa con tới đây ăn.
And so there was this dim sum restaurant, I guess in Irvine, I forgot the name of it, but it was really fresh dim sum that we said that we're definitely going to bring our kids there.
Amen. Vậy chúng ta xem tiếp câu số 2.
And in verse 2.
Thi Thiên 63 câu 2. Xin cho con nhìn xem Chúa trong nơi thánh, chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Ngài.
So I have looked for you in to see your power and your glory.
Thì là chúng ta thấy là khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, khi chúng ta dành thời giờ chúng ta ca ngợi Chúa, đó là lúc mà chúng ta làm gì? Chúng ta chiêm ngưỡng Chúa. Đó, chúng ta chiêm ngưỡng quyền năng và chiêm ngưỡng sự vinh quang của Chúa.
See, when you praise God and when you spend time with the Lord, what you're going to experience is that the Bible tells us here that you experience His power and His glory.
Amen. Và chúng ta xem tiếp câu số 3. Vì sự nhân từ của Chúa tốt hơn mạng sống, môi con sẽ ca ngợi Ngài.
Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you.
Thì đó chúng ta thấy được đây là đây, trong này nói cho chúng ta thấy cái lý do tại sao chúng ta đến với Chúa để ca ngợi Chúa.
And this is tell us the reason why we come to the Lord to praise Him.
Đó là bởi vì sự nhân từ của Chúa tốt hơn mạng sống.
It tells us here because when you praise Him, guess what happened? You experience God's loving kindness.
Tức là cái sự khi đó chúng ta sẽ kinh nghiệm là sống ở trong sự nhân từ, sống trong sự yêu thương của Chúa tốt hơn tất cả những điều gì khác trong
đời sống của con. What does it mean to experience God's loving kindness that makes you feel better than anything else?
Rất nhiều người trong chúng ta đó thì chúng ta tìm kiếm những điều khác thay vì chúng ta tìm kiếm sự hiện diện của Chúa.
A lot of people they seek for other things rather than seeking the presence of God.
Thành ra chính vì vậy mà Chúa mới dạy ở trong Matthew chương 6 câu 23 đó là trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa.
And that's why God teaches in Matthew chapter 6 first the kingdom of God and everything you need I will give them to you.
Trong khi đó thì rất nhiều người trong chúng ta, ngay cả con cái Chúa cũng vậy, là chạy đi để tìm những cái điều khác, tức là những cái điều mà nó liên quan đến cái sự sống của mình, mà mình đặt những điều đó lên trên sự hiện diện.
But many of God's children, many people seek other things above God.
Là chúng ta thấy trở lại câu số 3 đó, đây cần phải là cái lý do để mà chúng ta đến với Chúa để ca ngợi và thờ phượng Ngài.
And verse 3, the reason that we seek the Lord.
Đó là vì sự nhân từ của Chúa tốt hơn mạng sống.
Because the Bible tells us here that God's loving kindness is better than life.
Và chính vì vậy mà môi con sẽ ca ngợi Ngài.
And that's why we praise Him.
Amen. Chúng ta xem tiếp ở câu số 4.
And in verse 4.
Như vậy, con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con. Nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên.
For thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name.
Và câu số 5. Linh hồn con được thỏa mãn như là ăn tủy xương và mỡ. Môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa.
And in verse 5, my soul will be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips.
Chúng ta biết là câu số 5 thì nói về vấn đề là ăn tủy xương rồi ăn mỡ, đúng không? Chúng ta biết là trong xã hội Mỹ thì chúng ta tránh những cái đó, đúng không? Nhưng mà ở đây đó, chúng ta biết là trong cái văn hóa của người Do Thái ngày xưa, có lẽ là có những cái khó khăn về vấn đề kinh tế, vấn đề thức ăn. Cũng giống như người Việt Nam chúng ta, khi mà có ăn miếng thịt mỡ thì rất là thích. Nhưng mà chỉ có ở trong xã hội giàu có thì chúng ta mới tránh mỡ mà thôi. Nhưng mà ý ở đây đó là linh hồn của con sẽ được thỏa mãn, như là được ăn những cái của ngon. Đó, và môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa.
So the Bible tells us that when we seek the Lord, your soul will be satisfied as if you are enjoying really good food, okay? And you will be satisfied in your soul.
Amen. Đó là chúng ta thấy được hai cái ích lợi của cái việc là chúng ta, hay là hai cách để mà chúng ta có thể phát triển một cái nếp sống ca ngợi Chúa.
So these are benefits when we seek the Lord and praise Him.
Thứ nhất đó là chúng ta biết là lời của Chúa dạy chúng ta là chúng ta cần phải ca ngợi Chúa luôn luôn.
So the Bible teaches us to praise God at all times.
Và thứ nhì đó là sự ca ngợi Chúa đó sẽ làm thỏa mãn cho tâm hồn.
And when we praise God, it satisfies our soul. Okay, and going back to the word loving kindness.
Và tôi muốn trở lại cái chữ là sự nhân từ của Chúa đó.
When we praise God, the benefit of receiving loving kindness.
Và khi mà chúng ta ca ngợi Chúa đó thì cái ích lợi đó là chúng ta tiếp nhận cái sự nhân từ, sự tốt lành của Chúa.
Why is it that your loving kindness is better than life, better than other things that we are seeking?
Tại sao mà cái sự nhân từ, sự tốt lành đó của Chúa lại tốt hơn tất cả những điều gì mà chúng ta đang tìm kiếm?
See, in the Hebrew language, the word loving kindness means.
Bởi vì trong tiếng Hebrew đó thì cái chữ loving kindness, cái chữ nhân từ này
it means grace.
Có nghĩa là ân điển.
Okay, and we know what grace is.
Chúng ta biết ân điển là gì.
Okay, grace has a lot of definition.
Ân điển nó có rất nhiều ý nghĩa.
Grace is receiving something that we don't deserve.
Ân điển có nghĩa là chúng ta tiếp nhận những điều mà chúng ta không xứng đáng để nhận.
In the grace of God, we have healing.
Và trong ân điển của Chúa chúng ta có sự chữa lành.
In the grace of God, we have favor.
Và trong ân điển của Chúa chúng ta có ân huệ.
In the grace of God, we have the power of the Holy Spirit.
Và trong ân điển của Chúa, chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa.
So how do you understand that when you praise God, you experience His loving kindness, right?
Thì là khi mà chúng ta ca ngợi Chúa, tức là chúng ta kinh nghiệm được cái tình yêu thương này của Chúa.
And I mean, are you happy that you receive His grace when you praise Him? Amen. Because everything that you need is when you praise Him, He pour His loving kindness, He pour out His grace upon you.
Bởi vì khi mà chúng ta ca ngợi Chúa thì Chúa đổ tràn cái tình yêu thương này của Ngài trên đời sống chúng ta.
Okay, so loving kindness in the word Hebrew also means mercy.
Và cái chữ yêu thương này, tình yêu thương này cũng có nghĩa là sự thương xót.
And how many of us need God's mercy in our life every day?
Bao nhiêu người chúng ta cần sự thương xót của Chúa mỗi ngày?
We do wrong thing.
Sự thương xót là gì?
We
có nghĩa
mistakes.
Là khi mà chúng ta làm những lầm lỗi.
Okay, but mercy means that you're not deserving what you're supposed to get.
Nhưng mà cái ý nghĩa của sự thương xót là gì? Chúng ta không có chịu, không chúng ta không bị lãnh cái hậu quả của những cái lỗi lầm.
You're not receiving the punish that you're supposed to get.
Tức là không có bị lãnh cái sự trừng phạt cho những gì mà lẽ ra chúng ta phải nhận lãnh.
Amen. For example, sometimes, you know, in a relationship, you know, your husband or wife may, you know, do things that you know you're gonna get in trouble because of loving kindness. All of a sudden, your wife or your husband or your family can forgive you, right? So you don't get in trouble.
Tức là trong cái mối tương giao giữa chúng ta ở trong gia đình chẳng hạn, khi mà một người vợ hay người chồng làm một cái lầm lỗi gì đó, nhưng mà cái người kia tha thứ bỏ qua. Đó, tức là lẽ ra là bị một cái hình phạt, hay là thí dụ rõ ràng đi là chúng ta đi lái xe trên freeway bị cảnh sát chặn lại, nhưng mà ông cảnh sát đó hôm đó ông tử tế, sao đó ông cho chúng ta đi, tức là lẽ ra chúng ta bị phạt mà lại không có bị phạt. Okay. Đó là sự thương xót.
Okay, so loving kindness also means receiving God's goodness.
Cái chữ nhân từ này cũng có nghĩa là chúng ta tiếp nhận sự tốt lành của Chúa.
And God's loyalty.
Và cái sự thành tín của Chúa, sự thành tín của Chúa.
We may not be always faithful, but God is always faithful toward us.
Chúng ta có thể là những người không có trung tín đối với Chúa, nhưng mà Chúa luôn luôn thành tín với chúng ta.
And so your loving kindness is better than life.
Thì ra khi mà tác giả của Thi Thiên nói là sự nhân từ của Chúa tốt hơn mạng sống.
What he wants to say is that God's steadfast love.
Có nghĩa là cái sự yêu thương không có phai tàn của Chúa.
God's grace, God's mercy, God's faithfulness.
Hay là ân điển của Chúa, sự thành tín của Chúa.
God's goodness, God's devotion, God's loyalty.
Sự tốt lành của Chúa và sự thành tín của Chúa.
All these things that He poured out upon you.
Thì tất cả những điều đó Chúa đổ trên đời sống chúng ta. Và tất cả những điều đó mà Chúa ban cho chúng ta thì tốt hơn là mạng sống.
So how many of you believe that praising God has a lot of benefit, right?
Thì đó chúng ta thấy là ca ngợi Chúa đem lại rất nhiều những cái ân huệ, những phước hạnh cho chúng ta.
And how you know that the enemy will fight you?
Và chúng ta biết đó là kẻ thù nghịch nó sẽ tìm cách để nó ngăn chặn chúng ta đó.
Okay, through your flesh.
Qua cái bản tính xác thịt của chúng ta.
Okay. And it get you really busy, maybe that you're tired, you don't feel like praising the Lord, you don't feel like spending time with God.
Tức là thí dụ như là chúng ta quá bận rộn, hay là chúng ta cơ thể chúng ta mệt mỏi, nặng nề rồi chúng ta không có muốn ca ngợi Chúa.
Okay, and then our life, you know, we, instead of living a victorious life, we're struggling, you know, from this problem to another problem.
Rồi đời sống của chúng ta lẽ ra chúng ta sống trong sự đắc thắng, sự thịnh vượng, nhưng mà lại chúng ta lại sống trong những hết khó khăn này đến khó khăn khác.
Or instead of being fire for God, instead of having full, a life full of faith for the Lord, you know, we're just lukewarm or we complacent.
Hoặc là lẽ ra đời sống chúng ta đầy đức tin nơi Chúa, nhưng mà đời sống chúng ta lại ngược lại, chúng ta lại hâm hầm và rất là thỏa mãn.
But so God wants us to understand that when we cultivate a life of praise.
Và Chúa muốn cho chúng ta hiểu là khi mà chúng ta vun trồng một cái nếp sống ca ngợi.
It produces deep satisfaction.
Thì điều đó sẽ đem lại một cái sự thỏa mãn ở trong lòng của
chúng ta. It also increases your faith.
Đồng thời làm tăng thêm đức tin của chúng ta.
Because you're going to be hearing from God, you're going to receive direction for whatever that you need in your life.
Bởi vì khi mà chúng ta ca ngợi Chúa thường xuyên trong một nếp sống như vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn được sự dẫn dắt của Chúa và phước hạnh của Chúa.
You know, in my walk with the Lord, when I spend time with the Lord in praise, or I spend time with the Lord in the Word.
Và trong đời sống hàng ngày của tôi, khi mà tôi dành thời giờ để ca ngợi Chúa hay là đọc lời của Chúa.
All of a sudden, throughout the whole day.
Thì thình lình trong suốt ngày hôm đó.
All of a sudden, I have enlightenment. I say, okay, I know what I'm supposed to do.
Thì thình lình giống như là Chúa soi sáng cho tôi. Tự nhiên tôi biết cái vấn đề đó. Bây giờ mình biết cách mình giải quyết.
Okay, all of a sudden, I receive wisdom for what I'm seeking for.
Và thình lình Chúa cho tôi có sự khôn ngoan mà trước đó tôi đang tìm kiếm để mà giải quyết một cái vấn đề.
And that's a benefit when you spend time with the Lord.
Và đó là một trong những cái lợi ích khi mà chúng ta dành thời giờ với Chúa.
So when we experience these things of the Lord.
Thì đó khi mà chúng ta kinh nghiệm những điều này trong Chúa.
It will drive us to be more hungry and thirsty in our heart to continue to seek Him.
Thì điều đó lại càng khiến cho chúng ta càng khao khát hơn nữa để mà chúng ta tiếp tục tìm kiếm Chúa.
His presence becomes our priority.
Và khi đó thì cái sự hiện diện của Chúa trở thành một cái ưu tiên hàng đầu của chúng ta.
And relationship with God becomes a priority.
Và cái mối tương giao giữa chúng ta với Chúa trở thành rất ưu tiên trong đời sống.
Okay, remember that. Okay, how many of you know that the presence of God is necessary in your life? Raise your hand.
Bao nhiêu người chúng ta biết là cái sự hiện diện của Chúa là điều hết sức thiết yếu trong đời sống chúng ta?
When God's presence is with you.
Khi mà sự hiện diện của Chúa ở cùng với chúng ta.
Remember last week we said when God's presence is with you.
Tuần trước chúng ta đã nói là khi mà sự hiện diện của Chúa ở cùng với chúng ta.
He fight your battle for you.
Thì chính Chúa sẽ đánh trận cho chúng ta.
You don't have to fight your battle, but He will fight for you.
Chúng ta không cần phải đánh trận nữa, nhưng mà chính Chúa sẽ đánh trận cho chúng ta.
And it's so important that when we cultivate that presence of God in our life.
Thì đó cái điều quan trọng đó là chúng ta vun trồng cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta.
And when we know God is with us, we always on the winning side.
Và khi chúng ta biết là khi mà Chúa ở cùng với chúng ta thì chúng ta luôn luôn đắc thắng.
Okay, now the third thing when we praise, cultivate a life of praise and worship.
Và cái điều thứ ba khi mà chúng ta vun trồng một cái nếp sống ca ngợi thì điều thứ ba là như thế này.
It impart a life of praise to the next generation.
Là chính đời sống của chúng ta cũng sẽ truyền lại cái nếp sống ca ngợi đó cho con cái của chúng ta.
Okay. In Psalm 145 verse 1.
Chúng ta xem trong Thi Thiên 145 câu số 1.
I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever.
Lạy Vua là Đức Chúa Trời của con sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng.
Okay, the word extol means to praise God. I will praise you, God. I will praise you, my King. I will bless your name forever and ever.
Thì cái chữ tôn cao ở trong câu kinh thánh này có nghĩa là ca ngợi đó. Có nghĩa là ông nói là con sẽ ca ngợi Chúa, con sẽ chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng.
And in Psalm 145 verse 2 and verse 2 and verse 3.
Rồi cũng trong Thi Thiên 145 chúng ta xem câu 2 và câu 3.
Every day I will bless you and I will praise your name forever and ever.
Hàng ngày đọc hết câu số 3.
Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.
Tôi sẽ đọc câu 2 và câu 3. Hàng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, ca ngợi danh Ngài đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va thật vĩ đại và đáng ca ngợi. Sự vĩ đại vô cùng của Ngài không ai thấu hiểu được.
And verse 4, one generation shall praise your works to another and shall declare your mighty acts.
Và câu số 4, thế hệ này qua thế hệ kia sẽ truyền tụng công việc Chúa và công bố những việc quyền năng của Ngài.
So God is teaching us that you gotta, you know, raise up the next generation, teach the next generation how to develop a life of praise.
Thế đó, câu kinh thánh này cho chúng ta thấy là Chúa muốn cho chúng ta đó truyền lại hay là dạy lại cho thế hệ con cái của chúng ta sự ca ngợi Chúa.
He wants us, some of us in here, a parent or grandparent. He wants us to teach our children and our grandchildren how to praise Him.
Thế là chúng ta là một số chúng ta là phụ huynh hay là ông bà có đã có cháu rồi, thì Chúa muốn chúng ta dạy lại cho cháu, cho con của chúng ta sự ca ngợi Chúa.
So that the children can grow up knowing God intimately and praising Him from their hearts.
Hầu cho con cái của chúng ta lớn lên thì cũng sẽ học tập được sự ca ngợi và cái sự ca ngợi đó xuất phát từ trong lòng của con cái chúng ta.
Teaching or, you know, reading the word is important.
Dĩ nhiên là chúng ta dạy lời của Chúa, đó là điều quan trọng.
But living out the example according to the word is more important.
Nhưng mà sống nêu gương qua cái cách sống của chúng ta trong sự vâng phục lời Chúa còn quan trọng hơn.
Remember, Christianity is about relationship, not just doing, but it's a relationship.
Bởi vì đạo của Chúa đó không phải chỉ là luật lệ, chúng ta làm luật này luật kia mà thôi, nhưng mà đó là cái mối tương giao giữa chúng ta với Chúa.
When we cultivate living in the presence of God.
Thế là khi mà chúng ta vun trồng cái nếp sống là ở trong sự hiện diện của
and
Chúa.
And being in a close relationship with God.
Và ở trong một cái mối tương giao mật thiết với Chúa.
Out of that close intimate relationship with God.
Thì từ trong cái mối tương giao mật thiết đó với Chúa.
Okay, then we do.
Thì chúng ta mới bắt đầu hành động.
We serve.
Chúng ta phục vụ.
And we bless other.
Rồi chúng ta ban phước cho người khác.
It has to be cultivated from the place of joy, the place of love, the place of praise when we encounter God's presence in our life.
Và tất cả những cái điều tốt lành mà chúng ta làm cho người khác đó, nó phải xuất phát từ trong cái nếp sống mà chúng ta đã vun trồng qua sự tương giao với Chúa, qua sự ca ngợi, qua sự cảm tạ.
So this is something that we have to renew our mind.
Thì đó, chúng ta phải đổi mới tâm trí chúng ta về
okay,
điều này.
So that we can experience this in our life.
Để chúng ta bắt đầu có những kinh nghiệm như thế này trong đời sống chúng ta.
We renew our mind because we love God.
Chúng ta đổi mới tâm trí bởi vì chúng ta yêu mến Chúa.
Okay, we want to tell people about Jesus.
Rồi chúng ta muốn nói cho những người khác biết về Chúa Giêsu.
We want to do good works to bless other people.
Rồi chúng ta muốn làm những việc tốt lành để chúc phước cho người khác.
So it's important to show the next generation how to praise God, how to live out our Christian walk.
Thế nên cái điều quan trọng là chúng ta cần phải nêu gương và hướng dẫn để cho cái thế hệ kế tiếp con cái của chúng ta cũng sẽ có nếp sống ca ngợi.
Children need to be taught the ways of the Lord.
Thành ra các em nhỏ đó khi mà mới lớn đó thì cũng cần được hướng dẫn để mà
ca ngợi Chúa. How to praise God.
Và học tập để mà biết cách để mà ca ngợi Chúa.
And they have to learn through our model that in good time or even bad time they're seeing their grandmother, grandfather, their parent praising the Lord.
Và khi mà các con cái của chúng ta trong lúc mà lớn lên thì thấy được là bố mẹ hay là ông bà của mình nêu gương là trong hoàn cảnh khó khăn hay là hoàn cảnh tốt đẹp thì luôn luôn ca ngợi Chúa. Các em nhỏ đó thì đến nhà thờ mỗi tuần chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ.
But they're at home with the parents all the time.
Nhưng mà các em nhỏ thì ở nhà với bố mẹ hay với ông bà suốt ngày.
So God wants the parent to teach and train the children how to praise Him.
Thì đó Chúa muốn là cha mẹ đó, phụ huynh thì chúng ta dạy dỗ cho con
cái. So that they can experience God's loving kindness.
Để cho con cái của chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được cái sự tốt lành của Chúa.
And when they experience God's presence in their life.
Và khi mà con cái của chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời sống.
They experience His joy.
Thì chúng nó sẽ bắt đầu kinh nghiệm được sự vui mừng của Chúa.
Produce, you know, strength.
Và sự vui mừng của Đức Giê-hô-va là sức lực của chúng ta.
And that's how they become strong.
Và nhờ đó mà con cái của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ.
So God wants our children to develop a close relationship with God through praising worship.
Thì đó Chúa muốn là con cái của chúng ta đó nó cũng sẽ có mối tương giao vững vàng với Chúa qua sự ca ngợi.
Whenever our children experiencing God's presence.
Và bất cứ khi nào mà con cái chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của
Chúa. They're going to experience intimacy and experience God in a greater way.
Thì chúng nó sẽ kinh nghiệm cái sự tương giao mật thiết với Chúa càng ngày càng rõ
they
ràng.
They begin to desire the things that God is pleased, desire things that please God.
Và khi đó chúng nó sẽ ham thích những điều đẹp lòng Chúa.
They don't want to do it because they have to do it. They want to do the things that please God because they want to please God.
Và khi đó thì con cái của chúng ta làm những điều đẹp lòng Chúa bởi vì nó muốn làm đẹp lòng Chúa.
So when we praise God, we enter in His presence.
Do đó khi mà chúng ta ca ngợi Chúa, tức là chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa.
We receive and experience His goodness, His loving kindness.
Và chúng ta kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa.
And one day, everything that God set up for us here.
Và đến một ngày nào đó khi tất cả những gì mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta,
we have to turn it back to the next generation.
Thì chúng ta sẽ phải giao lại cho thế hệ kế tiếp.
Amen.
Amen.
Because the younger generation, they have strength.
Bởi vì thế hệ con em của chúng ta nó có nhiều năng lực.
He wants us to stand behind and support our children and next generation.
Và Chúa muốn cho chúng ta đứng đằng sau để bắt đầu yểm trợ, hậu thuẫn cho thế hệ con cái.
So the three things that you can do at home.
Thì đã có ba điều mà chúng ta có thể làm ở nhà.
To help your family praise God.
Để giúp cho gia đình của chúng ta tiếp tục trong cái nếp sống ca ngợi.
Okay, let the children see you praise God.
Tức là phải cho con cái của chúng ta thấy là bố mẹ ca ngợi Chúa.
Praise God at home and at church.
Ca ngợi Chúa ở nhà cũng như ở nhà thờ.
See, let them see your walk with the Lord. The Lord is full of life.
Và cho con cái chúng ta thấy là cái đời sống theo Chúa của chúng ta đầy dẫy sự sống của Ngài.
Full of passion, excitement.
Đầy sự nhiệt thành và hăng hái.
Okay, bring your children to church on time.
Và nhất là đem con cái của chúng ta đến nhà thờ đúng giờ.
So they can learn at a young age.
Để chúng nó có thể học ngay từ khi còn bé.
That time of praise and worship is important.
Là cái thời gian để mà chúng ta ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa rất là quan trọng.
Now all of us sometimes we can come to church late. It happens to pastor, it happens to anybody.
Tất nhiên là ai trong chúng ta cũng sẽ có những cái hoàn cảnh, những trường hợp mà khiến chúng ta đi nhà thờ trễ.
But when we continue to come to church late.
Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ thường xuyên mà chúng ta đi trễ,
we indirectly communicate to our children,
thì một cách gián tiếp chúng ta đang dạy cho con cái chúng ta
that praising worship is not important.
Là sự ca ngợi Chúa, cái phần đầu của giờ thờ phượng nó không
okay.
có quan trọng.
And then they don't understand why is it that I'm not connecting with God, why is it that I don't experience the presence of God.
Và chính vì vậy mà các con cái của chúng ta nó sẽ hiểu được là như vậy thì tại sao mà mình không có nối kết được với Chúa.
We have to communicate to our children.
Thế là chúng ta cần phải dạy cho con cái chúng ta
come to church on time to praise him.
Là cả gia đình mình sẽ đến nhà thờ đúng giờ để chúng ta
because
ca ngợi Chúa.
God inhabit the praise of his people.
Bởi vì Kinh Thánh cho biết là Chúa ngự giữa sự ca ngợi của dân sự Ngài.
And remind them, let's go to the house of God to praise him.
Và nhắc nhở nhau là hãy đến nhà Chúa để thờ phượng Ngài.
And so have some time to lead your children praising God at home.
Thế ra ở nhà chúng ta cũng dành thời giờ để chúng ta hướng dẫn con cái chúng ta ca ngợi Chúa.
Learn to lead your children to praise God in every situation, good times and bad times.
Và làm cách để mà noi gương và hướng dẫn cho con cái chúng ta trong mọi hoàn cảnh đều ca ngợi Chúa.
Especially difficult times.
Nhất là trong những lúc gặp khó khăn.
Because friends, the way the world is going right now.
Bởi vì con đường mà thế giới của chúng ta đang đi ngày nay.
Okay, it's not, you know, the things that come in against us, the things that's happening outside in the world right now.
Những điều mà ở trong thế gian, trong xã hội ngày nay đang chống lại với đạo của Chúa.
We need to live under God's protection.
Thì chúng ta rất cần sống ở trong sự bảo vệ của Chúa.
We need to understand that when we praise God, we live in His victory.
Và chúng ta cần biết là khi mà chúng ta sống trong sự ca ngợi Chúa, đó là chúng ta đang sống trong sự đắc thắng của Chúa.
Okay, and when you learn to praise him at all time, in difficult time and even in good time.
Và khi mà chúng ta học tập để mà chúng ta có thể ca ngợi Chúa luôn luôn trong okay. lúc tốt cũng như là trong những lúc hoàn cảnh xấu.
The benefit that you can receive from that.
Thì những cái lợi ích mà chúng ta tiếp
nhận. Like I said, you experience his loving kindness all the time, flowing to you all the time.
Đó là chúng ta sẽ luôn luôn kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa tuôn tràn.
And that you close the door to what the enemy can attack you.
Và khi đó chúng ta cũng đóng cái cánh cửa để cho ma quỷ không thể tấn công chúng ta.
Praising God will keep the devil under your feet.
Và khi chúng ta ca ngợi Chúa, đó là chúng ta giữ cho kẻ thù nghịch là ma quỷ ở dưới chân của chúng ta.
Because he's always looking for a way to come to steal, kill and destroy.
Bởi vì nó sẽ luôn luôn tìm mọi cách để mà đến để cướp giết và hủy diệt.
And so when we praise God, there's so many benefits that belong to us.
Thì là khi chúng ta ca ngợi Chúa thì chúng ta sẽ hưởng được rất nhiều những lợi ích.
Amen. How many of you agree that praising God, you're going to receive so many benefits? Amen.
Chúng ta đồng ý là ca ngợi Chúa đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta.
So, in 2018, why is it that God is speaking to our church about praise and worship and being having to cultivate a praise life?
Thì chúng ta xét lại là tại sao trong năm nay, ngay từ đầu năm thì Chúa đã bắt đầu dạy cho hội thánh chúng ta về sự ca ngợi, về quyền năng của sự ca ngợi và về nếp sống ca ngợi chúng ta.
He's teaching us about faith.
Bởi vì Chúa đang dạy chúng ta về cách bước đi bằng đức tin.
He's teaching us that his favor is going to be on us when we praise him.
Và Chúa dạy chúng ta đó là Ngài sẽ ban ân huệ cho chúng ta khi mà chúng ta ca ngợi Ngài.
Because God honors faith.
Bởi vì Chúa tôn trọng sự tôn trọng đức tin của chúng
ta. And he's aware of the things that will come against you. He knows everything that will come against you in the future.
Và Chúa biết rõ tất cả những điều gì mà chúng ta đang phải đối diện hay là những điều gì mà trong tương lai chúng ta sẽ phải đối diện.
But he's teaching us that when we praise him regularly, consistently.
Và Chúa dạy chúng ta đó là nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta ca ngợi Chúa luôn luôn và thường xuyên.
No weapon formed against you will prosper.
Thì sẽ không có một khí giới nào của kẻ thù nghịch mà có thể chống lại chúng ta.
That's how you maintain a life of victory.
Và đó là cách để mà chúng ta duy trì cái sự đắc thắng trong đời sống.
How many of us in here declare that this is a year that you will always live in victory? Raise your hand.
Bao nhiêu người chúng ta công bố là trong năm nay chúng ta luôn luôn sống trong sự đắc thắng?
Yes. And if we're going to live in victory, what do we have to do?
Mà nếu mà chúng ta muốn sống trong sự đắc thắng, chúng ta phải làm gì?
Praise God and give Him thanksgiving continually. Amen.
Tức là chúng ta phải luôn luôn phải thường xuyên ca ngợi và cảm tạ Chúa.
A life of victorious Christian.
Đó là đời sống, đó là nếp sống đắc thắng của cơ đốc nhân.
It's a life that always praise God in difficult time and in good time.
Đó là một cái nếp sống mà luôn luôn ca ngợi, cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh tốt cũng như là xấu.
How many of you in here know that God is speaking to you this morning? Raise your hand.
Bao nhiêu người chúng ta biết là Chúa đang phán dạy mình một điều nào đó?
Let's stand up.
Giờ này chúng ta đứng lên.
Okay, let's spend a few moments to praise the Lord.
Chúng ta dành ra thêm một vài giây phút nữa để chúng ta ca ngợi Chúa.
Remember that a life of praise is to praise Him continually.
Chúng ta nên nhớ cái định nghĩa của nếp sống ca ngợi là gì? Nếp sống ca ngợi có nghĩa là chúng ta ca ngợi Chúa luôn luôn và thường xuyên.
A life of praise is basically to help you maintain an attitude of victory.
Và nếp sống ca ngợi sẽ giúp cho chúng ta luôn luôn duy trì được cái thái độ của một con người đắc thắng.
All of us want to maintain victory in our life. Amen.
Chúng ta ai cũng muốn duy trì sự đắc thắng trong đời sống của mình.
And how do we do that?
Và làm sao chúng ta làm được điều đó? Bằng cách là chúng ta thường xuyên ca ngợi Chúa.
Okay, let's stretch. Praising God means to lift up your hands.
Ca ngợi Chúa cũng có nghĩa là theo định nghĩa đó là chúng ta đưa tay lên hướng
so
về Chúa.
Lift up your hand as a sign that you're praising Him.
Và đây cũng là một cái biểu hiệu là chúng ta ca ngợi Chúa.
Okay, let's take a few moments.
Và chúng ta dành ra một vài giây phút.
Okay, and praise Him right now.
Và ngay bây giờ chúng ta ca ngợi Chúa.
Remember, praise Him what He's going about to help you.
Ca ngợi Chúa, cảm ơn Chúa về những gì mà Chúa sẽ làm để giúp chúng ta.
Some of you have health issues.
Có thể là một số người trong chúng ta đang có vấn đề về bệnh tật.
Start praising Him that you're already healed.
Thì hãy ca ngợi Chúa và cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã chữa lành cho chúng ta rồi.
Some of you are faced, you need direction in your life.
Có thể là một số người trong chúng ta đang cần một cái sự dẫn dắt của Chúa trong những quyết định trong đời sống.
Perhaps what career you're going to choose.
Có thể là thí dụ như là mình sẽ chọn nghề nào.
What school you're going to be attending?
Mình sẽ đi học ở trường nào?
Okay. What kind of relationship you need to be with?
Rồi thì cần có những cái mối liên hệ như thế nào?
Praise the Lord that He will guide you.
Thì hãy cảm ơn Chúa, ca ngợi Chúa bởi vì Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta.
Some of you are praised. You need to hear God's direction. Should you leave this company and work at another company?
Và có thể là có người trong chúng ta đang cầu nguyện để Chúa dẫn dắt để xem là mình có tiếp tục làm ở cái sở hiện giờ hay là đi tìm một cái hãng khác.
Praise Him for giving you direction.
Thì hãy cảm ơn Chúa, ca ngợi Chúa bởi vì Chúa dẫn dắt chúng ta.
Okay, let's come and praise Him together right now.
Giờ này chúng ta cùng đến để ca ngợi Chúa.
Let's